Và tiếp tục nhận định, phân tích cái trận đấu tiếp theo của ngày hôm nay, đó chính xác là trận đấu sớm nhất giữa Mỹ và Úc, được diễn ra vào lúc 2 giờ sáng, đúng không ạ? Và chắc chắn rồi, ở trận đấu lượt đi thì chúng ta nhìn cái khuôn khổ của bảng này là một cái bảng đấu rất là thuận lợi cho Mỹ, khi mà bảng D nó chỉ bao gồm những cái đại diện như là Mỹ, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay. Thì ở trận đấu lượt đi thì Mỹ đã thắng Paraguay với tỷ số là 4-1, mà chúng ta biết là Paraguay không phải là một bóng quá yếu đâu các bạn nhé. Và Úc cũng đã có một cái chiến thắng rất tốt trước Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy thì ở trận đấu này hai đội cùng bằng nhau với tổng số điểm là 3 điểm, đúng không ạ? Thì chắc chắn mỗi đội, khi mà mỗi đội có 3 điểm như thế này thì đây là một cái trận đấu mà gần như là đội nào thắng sẽ được quyền đi tiếp, cho nên đây là một trận đấu mà hai đội khả năng sẽ bung hết sức, đúng không ạ? Và đá rất là nhiệt, rất là quyết liệt, đúng không ạ? Bởi vì đội nào thắng thì chắc chắn sẽ đi tiếp. Úc thì đã từ rất lâu rồi không lọt được vào vòng trong vòng 32, 16 hay là tứ kết, bán kết, thì đây chắc chắn sẽ là một cái trận đấu mà rất hay dành cho cả Mỹ và cả Úc. Vậy thì cũng rất mong một lần nữa, trước khi bước vào nhận định trận đấu này, đúng không ạ, thì cũng rất mong chúng ta để lại cho Quang Bóng Đá một nút thích video và một đăng ký kênh tại và duy nhất, và để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành và nhận định 104 trận đấu ở cái kỳ World Cup năm nay. Tất cả các trận đấu từ hiệp 1 cho đến hiệp 2, từ Mỹ cho đến chúng ta nằm Mỹ, nằm Úc, chúng ta sẽ yêu thích Mỹ hay là yêu thích Úc, và chúng ta sẽ theo Mỹ và hay là theo Úc. Thì các bạn hãy cố gắng để lại cho Quang Bóng Đá một nút thích video và một nút đăng ký kênh các bạn nhé, để tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích và nhận định cái trận đấu rất hay giữa Mỹ và Úc trong cái khuôn khổ là lượt trận quyết định, lượt trận thứ hai của bảng D. Mỹ họ sẽ nhuần nhuyễn ra sân với cái sơ đồ rất là giống với Hàn Quốc, đó chính xác là 3-4-3 hoặc là 3-5-2. Đúng không ạ? Chơi cao nhất trên hàng công chúng ta có thể nhìn thấy anh chàng tiền đạo, đúng không ạ, đó chính xác là Florin Balogun, đã thi đấu rất thành công trong màu áo của câu lạc bộ Arsenal. Sau đó anh đã chuyển đến do Kai Havertz và Gyökeres về, thì anh đã chuyển đến Olympique Marseille của Pháp, đúng không ạ? Và hiện tại anh đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, đúng không ạ? Chơi cạnh Tielemans, đó chính xác là nhà vô địch của nước Đức ở mùa bóng năm ngoái, đó chính xác là Thielemans, đúng không ạ? Michael Thielemans đã thi đấu cho Bayer Leverkusen và đã cặp tiền vệ trung tâm ở tuyến giữa, đó chính xác là Tony Adam và Mark Kenny, đúng không ạ? Tony Adam thì đang thi đấu cho Nottingham Forest và Mark Kenny thì đang thi đấu cho câu lạc bộ Juventus. Chúng ta nhìn thấy ở trận đấu lượt đi đó, Mỹ đã có một cái lối đá rất là hấp dẫn và có một cái chiến thắng rất thuyết phục 4-1 trước Paraguay, và dưới 60.000 cổ động viên của nước chủ nhà thì đây sẽ là một cái trận đấu gần như là Mỹ được đá trên sân nhà. Tất cả những trận đấu ở cái bảng D này sẽ diễn ra trên đất Mỹ, và Mỹ họ đã làm quen tất cả các sân vận động đó rồi, đúng không ạ? Cánh tiền vệ cánh phải đó chính xác là Andrew Robinson, đã thi đấu cho câu lạc bộ Fulham, đúng không ạ? Của những Raul Jimenez, của rất nhiều những cầu thủ nổi tiếng, và họ chơi ba trung vệ, đó chính xác là Richard Freeman và Thomas Rim, đúng không ạ? Kể đến thì ở ba trung vệ của tuyển Mỹ thì chúng ta phải kể đến là hay nhất, đúng không ạ? Đó chính xác là Christopher Richard, đã đạt những chức vô địch cúp C3 cùng Crystal Palace, và Freeman đang thi đấu cho Villarreal, tàu ngầm vàng Villarreal ở giải vô địch quốc gia La Liga Tây Ban Nha. Thì chúng ta thấy là Mỹ, cái nền bóng đá Mỹ trong khoảng 3-4 năm trở lại đây thì rất là tiến bộ, đúng không ạ? Có rất nhiều cầu thủ thi đấu cho các câu lạc bộ lớn ở ngoài hàng Anh, và khi đó thì họ chỉ cần đối đầu với một đội tuyển cũng không quá mạnh, đúng không ạ? Và cũng chơi một cái sơ đồ tương tự như Mỹ, đó chính xác là Úc. Nhưng mà Úc thì họ có một cái đội hình có cái chiều cao vượt trội, với chiều cao trung bình là 1m87. Họ sở hữu rất nhiều cái miếng đánh, đúng không ạ? Và hầu như thì chúng ta nhìn thấy đội tuyển Úc họ sẽ chơi có cụm phòng ngự rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta đang chú ý nhất ở tuyển Úc đó chính xác là anh chàng tiền đạo Yaya Touré. Anh chàng này là có một cái tốc độ và cái sức khỏe rất là giống với cả Xuân Son của Việt Nam, đúng không ạ? Họ nhập tịch hai cầu thủ là Irakunda và Yaya Touré, cũng là những cái làn gió mới ở tuyển Úc năm nay. Tuyển Úc thì nó trực thuộc vào châu Đại Dương, nhưng mà tuyển Úc lại thi đấu vòng loại World Cup cùng với châu Á, cho nên là đây cái lợi thế của tuyển Úc, đúng không ạ? Và Úc cũng đã có chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu lượt đi, thì chứng tỏ là Úc năm nay họ đá cũng sẽ rất là hay. Thổ Nhĩ Kỳ của Arda Güler, tài năng trẻ của Real Madrid cũng không phải là yếu đâu nhé. Nhưng mà khi mà chúng ta áp dụng ở trận đấu này thì các bạn đã quan tâm là trận đấu này thì Mỹ sẽ chấp Úc mấy quả, đúng không ạ? Thì người ta gọi là hiệu số bàn thắng. Và tài tổng tài xỉu là bao nhiêu thì người ta sẽ gọi là tổng số bàn thắng. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ tập trung vào phân tích giúp mình bàn thắng và hiệu suất bàn thắng của cả Mỹ và cả Úc. Mỹ họ có chiến thắng 4-1 trước Paraguay. Trong những trận đấu giao hữu họ để thua 1-2 trước Đức, thắng 3-2 trước Senegal, thua 0-2 trước Bồ Đào Nha và thua 2-5 trước Bỉ, đúng không ạ? Họ giao hữu toàn những cái đội bóng sừng sỏ châu Âu như là Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ, Senegal, châu Phi đấy, đúng không ạ? Thì hiệu suất của Mỹ thì rất là đáng để, mặc dù họ cũng có đến 3 thất bại nhưng mà hầu như thất bại thì họ vẫn ghi rất là nhiều bàn, đúng không ạ? Hiệu suất của Mỹ thì vấn đề của Mỹ có thể là chỉ là hàng thủ mà thôi. 4-1-3-0-2 trung bình họ ghi khoảng bao nhiêu? 10 bàn sau 5 trận, đúng không ạ? Trung bình họ ghi khoảng 2 bàn một trận. Thì đây là một cái hiệu suất mà có thể nói là rất đáng nể đến từ cái vị trí của tuyển Mỹ. Vậy thì Úc thì sao? Hiệu suất của họ có tốt không? Đúng không ạ? Trong 5 trận đấu gần đây nhất, 5 trận đấu thì nó sẽ diễn tả đúng với tính chất phong độ của cả Úc lẫn là Mỹ. Úc họ có chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, hòa 1-1 trước Thụy Sĩ, thua 0-1 trước Mexico, đúng không ạ? Và thắng 5-1 trước Curacao, thắng 1-0 trước Cameroon. Thì hiệu suất của Úc là bao nhiêu? Ok, mình sẽ ghi cho các bạn ở đây tóm tắt nhé. Đó chính xác là 2 này, 1 này, 0 này, 5 này, 1 này. Curacao là một đóng rất là yếu, đúng không ạ? Thì hiệu suất trung bình của Úc họ ghi cũng khoảng 8 bàn, rồi 9 bàn sau 5 trận, và trung bình họ ghi cũng được khoảng 1,8 bàn. Hiệu suất cũng sấp xỉ bằng Úc đấy. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy là những cái trận đấu bình thường thôi, đúng không ạ? Thì họ chỉ ghi 1 đến 2 bàn thôi. Nhưng mà gặp Curacao là bóng rất là yếu thì họ ghi 5 bàn, đúng không ạ? Thì chứng tỏ là Úc năm nay cái sức mạnh hàng công cũng rất là tốt. Và chúng ta nhìn thấy thì ở đây thì hai đội bóng này đối đầu gần đây nhất vào năm 2025 và 2010. Thì hiệu suất của Mỹ họ có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Úc, và Mỹ cũng có chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Úc. Trong hai lượt trận thì ở cái lượt trận thứ nhất thì Mỹ họ thắng cách biệt Úc với 1 bàn, lượt trận thứ hai họ cách biệt với 2 bàn, đúng không ạ? Và Mỹ họ đều có những chiến thắng trước Úc, thì chứng tỏ là trình độ bóng đá của Mỹ thì dù bất kể ngày tháng năm nào, đúng không ạ, thì họ đều hơn Úc và ít nhất là 1 đến 2 quả. Đây cũng là một cái lợi thế rất tốt trước khi bước vào cuộc đấu này. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem là hiện tại thì phía giới chủ họ đưa ra cho chúng ta những cái nhận định như thế nào. Ok chưa? Và chúng ta có thể nhìn thấy ở đây thì hiện tại thì xem này, đây các bạn nhìn thấy ở đây, Mỹ họ đang được đánh giá là đội bóng mạnh hơn, đúng không ạ? Mỹ cửa trên chấp một trái và Úc cửa dưới được chấp một trái và tài xỉu ở mức là 2,5 trái. Ok chưa? Ở hiệp 1 thì Mỹ chấp 0,25 và tài xỉu ở 1 trái. Đây là một cái trận đấu mà hai đội cả Mỹ và Úc, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy đây, thứ nhất, hiệu suất bàn thắng trung bình của Mỹ là 2 bàn, Úc là trung bình là 1,8 bàn. Ok chưa ạ? Thì hai cộng, nếu mà cộng hai hiệu suất là 2 cộng 1,8 thì nó rơi vào khoảng 3,8. Cái hiệu suất này nó sẽ rất là ủng hộ cho ở cái mức tài 2,5. Ok chưa ạ? Và nếu như ở trận đấu này, kịch bản trận đấu này sẽ xảy ra như sau. Mỹ, các bạn nếu mà các bạn yêu thích Mỹ cửa trên, đúng không ạ, chấp một trái, thì trận đấu này Mỹ phải thắng ít nhất, đó chính xác là 2-0 hoặc là 3-1 với khoảng cách là 2 bàn, đúng không ạ? Úc cũng sẽ khả năng cũng sẽ có một thằng bàn thắng rất là cao. Ở cái trận đấu năm nay thì gần như đội bóng nào cũng sẽ có bàn, dù là yếu dù là mạnh, đúng không ạ? Và nếu như mà Mỹ thắng Úc 2-0 thì nó sẽ là thuộc xỉu, bởi vì tài xỉu ở mức 2,5, 3-1 thì nó sẽ là thuộc tài. Ok chưa ạ? Và nếu như các bạn yêu thích Úc thì ít nhất là ở trận đấu này Úc phải cầm hòa Mỹ với cái tỷ số là 1-1, đúng không ạ, hoặc là 2-2. Đấy, thì đây là sẽ là một trận đấu rất là tốt, nhưng cũng rất là khó ở trận đấu này sẽ có cái tỷ số hòa, bởi vì đây sẽ là trận đấu mà Mỹ hay Úc thắng thì sẽ đều đi tiếp cả. Ok chưa ạ? Và ở đây chúng ta sẽ áp dụng những cái mã nào nó sẽ là hợp lý nhất và tốt nhất ở trận đấu này để các bạn có thể áp dụng một cách khoa học và logic nhất. Ok chưa ạ? Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng cho mình, đúng không ạ? Đó chính xác là mã Mỹ, đúng không ạ? Mỹ có thể thắng cách biệt một bàn. Ok, chúng ta sẽ áp dụng đúng không ạ? Áp dụng mã Mỹ, chúng ta rất là ủng hộ chủ nhà, chấp một trái, được chưa? Thì cùng lắm là ví dụ là Mỹ họ sẽ có những cái chiến thắng mà nó rất đơn giản thôi, có thể nó sẽ là 2-1, đúng không ạ? Cách biệt một bàn thì ví dụ 2-1 thì cái mã Mỹ này chúng ta hòa, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng có được cái thành công ở cái tỷ số này, đúng không ạ? Hoặc là 2-0 nhưng về tuyển Mỹ, hoặc là trận đấu mà xấu nhất xảy ra là hai đội bóng hòa 1-1 thì chúng ta cũng sẽ thành công với mã tỷ số. Còn có thể nếu mà đúng phong độ như là những hai lần gặp nhau gần đây trước của tuyển Mỹ thì có thể là 2-1 hoặc là 3-1 nghiêng về tuyển Mỹ. Ok chưa ạ? Vậy thì ở trận đấu này, ví dụ bạn nào không áp dụng được tỷ số chính xác thì chúng ta có thể áp dụng giúp mình, đúng không ạ? Mã Mỹ cả trận chấp một trái, đúng không ạ? Cửa trên. Và nếu chúng ta áp dụng được phần tỷ số chính xác này thì ví dụ cái nguồn lực của bạn có 10 phần thì chúng ta áp dụng 6 phần vào Mỹ cửa trên này, 4 phần còn lại chúng ta chia đều cho 4 cái tỷ số chính xác này là 2-0, 2-1, 1-1. Thì ví dụ là 1-1 thì chúng ta cũng ăn được cái phần cái mã tỷ số chính xác là 1-1 như này, đúng không ạ? Thì nó cũng sẽ hơn cái mã Mỹ chấp một trái này cũng rất là nhiều. Và chúc các bạn thành công và chúng ta sẽ cố gắng để lại cho bình luận viên Quang Bóng Đá một nút thích video và một đăng ký kênh. Hiện tại thứ nhất thì mình chỉ làm việc trên kênh Quang Bóng Đá này mà thôi. Ok chưa? Để chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và nhận định trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ những lượt trận thứ hai của bảng D trong kỳ World Cup năm nay các bạn nhé.